6. Như thường lệ sáng 8 giờ tại danh đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 235. Như đại chúng mà đang nghiên cứu đấy, chúng ta vẫn còn học trong cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Vừa rồi chúng ta học cái đoạn là Phật tánh có nhân và có nhân của nhân, có quả và có quả của quả. Nhân là 12 nhân duyên, nhân của nhân là trí tuệ. Quả là vô thượng Bồ Đề, là quả vô thượng Bồ Đề. Quả của quả là vô thượng Đại Niết Bàn. Ví như vô minh là nhân, hành là quả. Hành là nhân, thức là quả. Nhân nghĩa đó, vô minh cũng là nhân, mà cũng là nhân của nhân. Ta để ý mình học cái đó đó. Vô minh cũng là nhân, mà vô minh cũng là nhân của nhân. Thức cũng là quả, mà cũng là quả của quả. Phật tánh cũng như vậy. Do nghĩa đó cho nên vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả. Cái đoạn này là không có đơn giản chút nào. Cho nên từ đây về sau tôi nhắc đại chúng, nếu như chúng ta muốn học Phật, học cho kỹ để mà tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ, thì phải văn nhi tư, tư nhi tu. Nói cách khác là nghe, học, nghe, rồi phải tư duy, phải suy nghĩ. Mà tư duy có nghĩa là thiền định đấy. Nghe rồi phải tư duy, tức là nghe rồi mình phải tu tập thiền định. Tu là ứng dụng những cái mình nghe để mình bồi dưỡng, mình tu tập cái trí tuệ của mình là bằng cái tư duy tu, tức là tu thiền định. Mà nói tới thiền định đó thì tôi nói nhiều lần lắm rồi. Thiền định không nhất thiết là phải tọa mới là thiền, mà hành, tức là đi, cũng thiền định được, cũng tư duy tu được. Thì đứng ở đâu đó, đứng ở trong cái bóng cây là đứng để mình nhìn xem một cái bông hoa dại ở ngoài đồng, ngoài ruộng, cũng là tư duy được, tức là hành trụ, trụ là đứng, ở lại hoặc là ngồi lại một chỗ, ngồi xếp, ngồi ngồi sớm thôi cũng cũng thiền định được. Rồi hành thì gọi là hành thiền, mà đứng thì gọi là đứng, tư duy trong đứng tức là đứng cũng là thiền. Vì tọa là tọa thiền, tức là ngồi. Mà ngồi thì như tôi nói nhiều lần, ngồi tư thế nào cũng được, nhưng mà cái tư thế tốt nhất là ngồi kiết già, tư thế tốt thứ hai là bán già, còn các tư thế khác ngồi ghế bó, ngồi ghế đai, ngồi cái gì mà mình ngồi mình thấy an ổn, nó không cấn, nó không đau, nó không trở ngại, thì đều có thể là tư duy là tu thiền định được hết. Thậm chí ngọa là nằm, nằm trên giường cũng được, nằm võng cũng được, nằm ghế xích đu cũng được. Tức là đi đứng nằm ngồi, mà chữ Hán gọi là hành trụ tọa ngọa, đều là có thể tu tư duy được hết, có thể thiền định được hết, có thể đi vào tam muội được hết. Cho nên là nếu chúng ta học kinh để ý, chư Phật và Bồ Tát là từ cái tam muội này, nhập cái tam muội này, cái xuất cái tam muội đó, lại nhập cái tam muội khác, rồi xuất ra rời khỏi tâm mũi đó thì lại có cái tâm mũi khác liên tục. Mà chư Phật và chư Bồ Tát là nhập định xuất định, nhập tâm mũi xuất tâm mũi, đều cỡ 40-50 năm trước là tôi nghe cái đó tôi không hiểu làm sao, mà cho tới năm nay thì tôi mới là hiểu được là cái điều đó là đều có thiệt, đi đứng nằm ngồi đều có thể đi vào tâm muội nào đó, rồi ra khỏi tâm muội nào đó, tức là nhập xuất, nhập định xuất định đấy. Mà đi đứng nằm ngồi đều có thể vậy hết. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đều có thể nhập định và xuất định được hết. Nói cái đó khó nghe đấy, bởi vì người Phật tử tại gia thường ngày mình không có huấn luyện, không có quân tập, không có để cái tâm mà quân tập. Chứ quân tập là giống như là hồi xưa ở nhà quê các cái ông thợ người ta đương rổ đương thúng, mà các người ta mua rổ mua thúng rồi về. Hồi xưa không phải ai cũng có dầu trong để mà trét vô, không ai cũng có cái thứ bê mu là cái thứ sơn gì đó để mà là trét vô cho nó chắc như đời nay. Gạch ni cũng không có, cho nên là muốn cho cái rổ cái thúng nó ống ánh mà nó chắc, mà nó không có nó khó bị ngâm nước, nó không có tơi cái thúng cái rổ của mình đó, thì người ta đem cái rổ cái thúng đó người ta gác ở trên cái giàn bếp. Rồi ở quê, cái nhà quê ta đơn giản là trên ta có làm cái gác, người ta để nhiều thứ đồ trên đó, nhưng mà để một cái mà lâu ngày là cái rổ cái thúng mới đầy, để lên đó rồi nó quân tập. Chứ quân tập là để lấy cái đó ra là nói đúng hơn hết, tức là nó xông và nó ướp. Nó xông nước nghĩa là mỗi ngày một chút vậy, mà cho tới một tháng sau mà cái thúng mà cái rổ đó mà nó vàng rồi đó, thì nó chắc và nó tốt, mọt không đã tốt hơn là mình đánh gạch nghi ngày nay. Thế thì là mỗi ngày mà nó mỗi xông ướp lên như vậy đó, cái đó là gọi là cái sức quân tập. Rồi còn thí dụ như cái tính điện gì nè, cái tính điện mình đốt đèn gì, đèn cầy hai bên, rồi cái bát nhang đó mình đốt đó, cái tầng của tính điện nó cao 3-4 thước vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình đốt cả 5-7 năm á, thì ngay cái chỗ cái tầng đó nó rám rám khói còn đậm hơn là các cái chỗ khác, mặc dù là nó cao 3-4, cái chùa lớn vậy nó cao hơn 4 thước mà nó vẫn rám khói cái chỗ đó hơn những chỗ khác. Thế thì cái đó gọi là quân tập. Mỗi ngày chút, ngày chút, ngày chút, ngày chút, chút xíu thôi. Vì mà lâu ngày thì nó lại thành ra dày đặc, thậm chí nó đen nữa cơ. Cho nên là cái việc tu hành á, mà cái từ đó là cái từ của Đạo Phật á, đại chúng huân tu hy thắng tất, thập địa đốn siêu vô năng sự, đại chúng huân tu hy thắng tất, là đệ tử Phật ở trong đại chúng là phải thường ngày tu tập, phải huân tập như vậy. Cho nên là những người đệ tử Phật là đều phải tập cái huân tập, mà huân tập như vậy đó, thì mình huân tập rồi mình tư duy trong một cái đối tượng nào đó, thì mà cái huân tập mà cái chủ yếu đó, bắt đầu á, thì các vị quân tập theo cái pháp tục của tiểu thừa đó mà, thì thế gian vô thường, quốc độ nguyên thứ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Quân tập theo tiểu thừa thì bắt đầu quân tập phải thấy cho được cái tánh ngũ ấm vô ngã trước. Phải tu tập với là tư duy tu, tức là thiền định, phải soi rọi cho thấy được cái tánh vô ngã trước. Mà muốn thấy được cái tánh vô ngã trước đó là phải lấy cái thân của mình để soi rọi. Đây là tu tập để thành thanh văn la hán, thì phải soi rọi, lấy cái thân mình để soi rọi, dùng trí tuệ soi rọi để soi rọi cho tới khi nào mà chiếu kiến là soi rọi đó, thấy được cái tánh ngũ uẩn là không có gì, là như đây nói nè, trung trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, nó làm nhân làm duyên, nhân rồi thành ra duyên, rồi duyên rồi thành ra nhân, nhân thành ra duyên, trung trùng vô tận. Thì trước hết là lấy cái thân ngũ uẩn này soi rọi để thấy, mặc dầu là nó là năm cái chất sắc thọ tưởng hành thức kết hợp lại thành cái thân, nhưng mà không có cái nào là nhân của cái nào, mà cái nào cũng là nhân, cái nào cũng là duyên, nhân duyên, nhân duyên tương quan tác động trùng trùng vô tận, chứ không có cái nhân nào là cái nhân đầu tiên cố định mà để nó thành ra một sự vật. Không có cái nhân nào đầu tiên và tự nó thành ra một sự vật gì, không có. Cho nên đây ta nói là nhân cũng tức là duyên, duyên tức là nhân, kể cả Phật tánh cũng phải nói vậy, trùng trùng vô tận. Thành ra cái ngũ uẩn đó, cái ngũ uẩn đó là chúng ta học chỉ có 5 món thôi chứ không phải vậy đâu. Ngũ uẩn không có phải là 5 món đó thôi. Mà nếu mà nói theo Đại Thừa Bát Pháp người ta gọi là tóm lược, thì nó thành 100 món đó trong đó, gọi là 100 pháp. Chứ không phải ngũ uẩn là sắc, uẩn thọ, uẩn tưởng, uẩn hành, uẩn thức, uẩn nghĩ, học vậy là rồi, không phải vậy. Cho nên phải tu tập tư duy, phải thấy cho được cái ngũ uẩn thân này, tóm lại thì có 5 món. Nhưng mà mở ra, cột lại thì thấy có 5 món, mà mở ra thì nó thành 100 món. Mà mở bung ra nữa, mà nhìn bằng trí tuệ, thì nó gồm cả vũ trụ và nhân sanh nằm gọn ở trong năm món đó. Thì tôi nói hoài để có khi các vị khó nhớ lắm. Là ngũ quẩn đại ngũ quẩn ngoại là núi sông đất liền trời tân mấy nước có cây hoa lan, đó là ngoại ngũ quẩn bên ngoài, gọi là đại ngũ quẩn, cũng gọi là ngoại ngũ quẩn bên ngoài, ngũ quẩn lớn. Còn những cái thân của mình đây nè là tiểu ngũ quẩn thô gọn, chứ nó là ngũ quẩn đó. Thành ra là mình phải tập tu thiền. Thành từ đây tôi sẽ nhắc nhở đại chúng phải học thì phải tập tu. Mà tập tu thứ nhất là cái bài mà mình tụng hàng ngày gần như ai cũng biết. Phải bồi dưỡng trí tuệ, tức là hành thâm bát nhã ba la mật đa. Bồi dưỡng trí tuệ, dùng cái trí tuệ bát nhã đó, trí tuệ mà trí tuệ là tộc cung của mình có đó, để chiếu kiến ngũ quẩn, soi rọi vào cái đối tượng, cái đối tượng tu thiền của mình là soi rọi vào cái thân ngũ quẩn trước, cái tiểu ngũ quẩn này. Từ cái tiểu ngũ quẩn này mà mình biện minh được, mà mình giải thích được, mình nhận thức được rồi, thì đồng thời từ từ nó thấy là cả cái ngũ quẩn, đại ngũ quẩn bên ngoài mình đều thấy rõ. Cái tánh dài không, cái tánh trống rỗng của không có gì của nó. Nó thì bắt đầu có an lạc à. Bắt đầu có an lạc à. Thấy được vậy rồi là bắt đầu nó đoạn trừ kiến hoặc nè. Là thân kiến nè, đoạn trừ được nè. Biên kiến nè, đoạn biên kiến nè, đoạn trừ tà kiến nè, đoạn trừ kiến thủ nè, đoạn trừ giới cấm thủ kiến. Mà muốn đoạn trừ được cái kiến hoặc đó, phải dùng cái trí tuệ soi rọi cho tới khi nào mà thấy được cái tánh dây không có gì của ngũ quẩn. Đấy, ngũ quẩn là nhân duyên trùng vô tận. Như ở đây mình vừa đọc cái đoạn này, không có cái nào là cố định hết. Ta nên đừng hỏi tại sao hồi nào giờ mình tu lâu quá mà không thấy ông nào được cái gì, không thấy ai được cái gì, không thấy ai hơn ai cái gì hết. Là một là mình không gặp, có những người ta hơn, mà ta ở đâu á, người ta không có danh vọng, ta không có địa vị, người ta không có tiền tài, người ta không có sự nghiệp gì hết á, ta ở đâu á, ta nên mình không gặp. Rồi còn những cái người mình gặp á, thì họ không hiểu, họ tu sai lạc, họ làm nô lệ cho tiền tài, cho danh vọng, cho địa vị, cho vật chất, cho chùa chiền, cho Phật cốt, Phật đồng, Phật tượng, Phật gỗ. Cho nên là những người như vậy thì không có được gì hết. Rồi mình nói sao lại tu hành không được gì hết? Có. Mà có thể là những người có được rồi mình ít quá mình không thấy, mình không gặp. Còn những người không được là tại vì không hiểu cách tu hành. Tu hành mà chỉ có cách A-di-đà Phật. Thầy ơi khách đến, mời khách lên chùa lễ Phật à. Tôi hình như vậy thì nó thành con nhồng rồi, con nhồng của Hòa Thượng Trí Thủ nuôi ở chùa Báo Quốc ở Hòa Quế rồi. Thì mình bảo được là được cái gì? Cái cách tu hành như vậy, thầy trò tôi như vậy mà được là được cái gì? Là lấy cái gì thì có để được, có cái gì đâu để được. Tại nó không phải mời khách lên chùa lễ Phật. Khách lên chùa lễ Phật đó mà hy vọng được cái gì, dầu cho bỏ 100 triệu hay là 500 triệu mà đòi được cái gì đều hoàn toàn sai lầm, không thể có. Không thể mua cái gì được hết. Giải thoát giác ngộ không thể bỏ tiền ra mua được. Bệnh hoạn không thể bỏ tiền ra cầu an mà lành bệnh được. Hằng ngày mà không có quân tập tu hành mà bỏ ra 500 triệu để mà đòi cái hồn đi về cực lạc ở Tây Phương, không bao giờ có ông Phật nào làm cái kiểu đó. Phật như vậy thì làm sao thành Phật được? Cho nên là đệ tử Phật thì ngay bây giờ tu tập phải có được, được cái gì? Là được cái an lạc, tức là hỷ lạc địa. Nếu mà tu tập sơ thiền ly thì nó sanh hỷ lạc, điều đó phải có. Nếu chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn dài không, thấy rõ được cái tính ngũ uẩn không có gì, tiểu ngũ uẩn không có gì, đại ngũ uẩn không có gì, dạng pháp trống rỗng không có gì, trùng trùng vô tận, nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên tương quan tác động mà hình thành, cuối cùng rồi nó không có gì, thì ta sẽ bớt đi cái lưu luyến, cái tham lam, cái đam mê, cái đắm chấp mắt, thì chúng ta phải có an lành chứ. Ta đã ly nhiều thứ quá thì chúng ta phải được sung sướng chứ. Ta đã quăng nhiều thứ quá thì cái gánh của chúng ta phải nhẹ chứ. Nếu ta có quăng, ta gánh nó nặng mà ta biết cái gánh đó là đất, là đá, là đồ dơ dái, ta quăng ra thì cái gánh đương nhiên là mỗi ngày nó mỗi nhẹ. Chứ sao lại là chờ chừng nào? Nếu chúng ta tu tài hành, chúng ta đoạn trừ phiền não cho mình ngay bây giờ thì chúng ta phải có an lạc bây giờ. Chứ sao lại tu rồi chờ là chết rồi mới được giảng sanh, mới được nhờ cậy, mới được là Phật độ là sao? Nói như vậy làm sao nghe được? Gánh những thứ nặng nề dơ dái mà mình biết mình gánh những thứ nặng nề dơ dái thú hồi đó, mình cứ mình bốc mình dục lần gánh trước gánh sau bốc dục, thì dục một cục, một gói một đốc thì nó nhẹ, một cục một gói một đốc, dục hết thì nó nhẹ hết, nó hết hôi hết thối hết nặng, chứ sao lại phải chờ chết rồi mới nhờ là sao? Cho nên tu hành phải được nhờ ngay bây giờ. Ly, tu sơ thiền một chữ ly thôi, nó sanh hỷ lạc. Ly đi giải đầm thì khỏi mua 3.000 thuốc lắc, phải mua 300.000 thuốc lắc, có không? Giờ tản sát khỏi đi vô sở làm việc khỏi ngáp dài ngáp ngắn, bởi vì hôm không có thức khuya. Thế thì ly một cái dục lạc để giải đầm ở trong các cái quán giải đầm, thì sáng lại không có ngủ gật ở trong sở. Rồi ly cái tham lam dục vọng, không có ăn cắp tiền quỷ, ăn cắp tiền của công, không có làm kế toán lật lọng sai lầm để lấy của công ty, của nhà nước, thì người này không có bị làm biên bản bị bắt, có không? Có. Do ly cái tham vọng đó mà nó có đặt cái hỷ lạc. Hôm qua tôi mới đọc tờ báo, tôi nghe kỳ quá. Công ty ngoại quốc gì, những người ngoại quốc vô Việt Nam mà ở, ta mướn nhà nó 10.000 đô một tháng, mà người ta không ở, vậy mà mình khai có ở, rồi mình lấy tiền cả chục năm. Thế thì mình không ly mà mình còn ôm đồm, mình ôm vào nữa. Thế là bây giờ bị bắt, phát hiện ra thì bị bắt đó. Còn nếu như mình ly, mình không làm cái trò đó, không làm cái trò đó để mình lấy của ai hết. Người ta không mướn thì mình nói người ta không mướn. Người ta không có đưa tiền cho mình thuê thì mình không có lấy tiền của người ta. Mình không có thuê giùm ai thì mình không có lấy tiền gì hết. Ở đây là mình lại nói thuê giùm người ta, kêu người ta phải trả tiền mỗi tháng mấy ngàn đô, mà rốt cuộc rồi là không có phải sử dụng. Tức là mình tham lam, mình ôm đồm, mình không ly. thì nó sanh ra cái khổ sở. Còn như người ta đàng hoàng, ta ly những cái tham vọng như vậy là ta có an lành chứ đâu có đợi chờ chết gì đâu. Đây, bây giờ là từ từ ta nghiên cứu cái kiểu cái tu tập kỹ vậy đó. Thành ra kéo lại vấn đề là đạo Phật cái dạy là nhân quả trùng trùng vô tận. Vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Cứ nói như thế, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử đều là nhân quả cho nhau hết. Tất cả đều là nhân quả cho nhau mà tương quan, mà tác động, mà hình thành mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này, chứ không có một cái nào là tự nó làm cái nhân cho nó để nó thành ra nó, không có. Tôi nói thí dụ một hộp thóc, tự nó làm cái nhân cho nó để thành ra nó, được không? Không được. Hộp xoài, hộp mít, tự nó làm cái nhân để ra có ra cây xoài cây mít, được không? Không được. Bởi vì cái hộp mít nó là tích nhân để có ra cây mít, đúng. Hộp thóc là tích nhân để có ra cây mạ, cây lúa, đúng. Nhưng mà nó còn duyên nhân nữa. Phải có cái duyên nhân tức là cái nhân phụ, cái điều kiện phụ. Học thấp mà muốn thành ra cây mạ, cây lúa là phải để nó xuống đất, là cái nhân, một cái duyên thứ hai. Cái duyên thứ nhất là cái đầu tiên là để nó xuống đất. Đủ chưa? Chưa. Cái duyên kế đó nữa đó là phải có nước. Phải có nước, có nước nó mới thấp cái đất đó, thì cái hộp thóc đó mới có cái cơ hội để nở ra mà nảy mầm. Nhưng mà có nước vậy được chưa? Không có ánh sáng mặt trời là cái hộp thóc đó không làm được. Thử để trong nhà mà ương nó coi, nó vẫn lên, nó lên rồi nó mỏng lé, rồi nó không có màu xanh, nó không có diệp lục, không có diệp lục tốt, không có màu xanh rồi tự nó chết. Thành ra rồi những cái mà mình thấy á, là hộp thóc là chính nhân, mà đất á, là duyên nhân, rồi nước á, lại là một duyên nhân nữa, rồi ánh sáng mặt trời lại là duyên nhân nữa, rồi còn thời tiết biến động khác nữa, tương quan tương nhiên nhiều lắm. Thành ra là mọi sự vật đều là nhân duyên tác động trùng trùng mà hình thành. Vô minh cũng vậy. Phật tánh thì mình học rồi, Phật tánh niết bàn tánh cũng không có cái nào tự nó có ra nó. Bây giờ nhắc lại cái chữ vô minh, lấy bản thân mình làm thí nghiệm, mình kiểm tra coi là hàng ngày mình có được bao nhiêu minh và bao nhiêu vô minh. Mình có thể kiểm tra chứ. Mà nếu chúng ta không thấy thì vô minh của chúng ta đấy là coi như chúng ta chưa minh được. Phải thấy được cái vô minh của mình thì mình mới có được chút đỉnh minh nào đó. Còn nếu mà mình cứ mình coi mình lúc nào cũng ngon lành, lúc nào mình cũng ngon lành là mình vô minh triền miên vĩnh viễn. Không bao giờ có trí tuệ. Nhưng mà tôi nói này là tôi cũng khoanh vùng, tôi nói nhỏ thôi. Chứ còn mình nói mà rộng rãi đó, nói thật á, là trừ ra những cái người mà ta tu, ta ở trong chánh định, ở trong chánh tư duy, thì cái đó không nói. Còn ngoài những cái vị mà thường ở trong chánh định, trong tâm muội, trong chánh tư duy ra đó, là bao nhiêu tỷ người trên thế giới đều là sống trong vô minh hết. Đó là mình nói theo cái quan điểm của đạo Phật đấy. Tất cả đều sống trong vô minh hết, trừ những người thường ở trong tam muội, ở trong chánh định, trong như quyển tam ma đề thì ra khỏi vô minh. Còn bằng không tất cả đều ở trong vô minh hết. Hỏi dựa vào đâu mà nói như vậy? Có chứ, ta có dựa vào giáo lý của đạo Phật mà ta nói là không hề sai lầm. Không hề sai lầm chứ không phải sai lầm, phải không? Không phải là có chút đỉnh sai lầm mà không hề sai lầm à. Dám nói thẳng là không, nói một câu không hề sai lầm. Đó là khi nào mà chúng ta còn đam mê, còn bám víu, còn lưu luyến hữu vi pháp thì đều là đều tất cả đều vô minh, không có chạy chối ngày nào được hết. Đấy. Cho nên mình nghe khó, mình tưởng đâu là mình làm sao cho nó thành minh. Mình tưởng đâu là ghê gớm khó chứ không có. Một câu một. Một là minh. Anh làm được thì minh. Hai là anh không làm được thì anh vô minh thôi. Chứ không phải là ai cũng bị vô minh rồi không làm sao được bỏ được vô minh. Không, làm được bỏ được vô minh chứ, bỏ được vô minh chứ không phải là không bỏ được. Hỏi vô vào đâu mà nói? Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngu uẩn giải không độ nhất thiết khổ khổ ách. Anh dùng trí tuệ, anh tư duy quán chiếu, anh thấy được cái tánh nội ngũ uẩn vô minh, ngoại ngũ uẩn cũng đều là không có gì, nội ngũ uẩn, ngoại ngũ uẩn đều không có gì, đều là trống rỗng, đều là làm một hình thức nhân duyên trùng trùng vô tận, không có gì bền chặt. Mà thấy được cái tánh không có gì của ngũ uẩn này là anh minh rồi đó. Là minh rồi đó. À, nó vậy thôi. Còn bằng ngược lại mình không thấy, mình chấp ngã nè. Ta nè, các anh các chị nè, tụi nó bọn mày nè. Tức là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ già. Thì vô minh. Còn khi nào anh thấy được nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lộ diệt như điện là anh là minh. À, tức là minh và vô minh mọi người đều có thể làm được. Y như làm cho bàn tay gọi là úp, gọi là ngứa, mọi người đều có thể làm được. Chẳng qua là anh chịu làm úp hoặc là anh chịu lật ngửa vậy thôi. Thì chuyện đó là quyền của mọi người đều có thể làm được hết. Minh và vô minh mọi người đều có thể làm được hết. Ta tư duy về quán chiếu như thế. Thế thì là chúng ta nói rằng mọi người đều vô minh hết, nghĩa là nếu ai đó mà chưa thấy được hữu vi pháp là như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như điện thì còn vô minh. Còn vô minh mà dày đặc hay là vô minh mà mỏng mỏng thì tùy người. Dựa trên thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến mà dày đặc hay là có gột rửa được phần nào thì biết đó là vô minh nhiều hay là ít, mỏng hay là dày. Dựa trên nền kiến hoạt đó, dựa trên tư hoạt là tham sân si mạng nghi, lấy cái kiến hoạt và tư hoạt làm cái thước đo để mà nhân người đó minh nhiều hay là minh ít, vô minh dày đặc hay là vô minh mỏng. Lấy cái kiến hoạt cái tư hoạt làm cái thước đo. Thành ra mình suy cho cùng á, là mình bị vô minh nhiều lắm đó. Còn cái thời giờ mà mình tu tập mình ở trong tâm muội, ở trong chánh định ha, ở trong thiền định đó, thì lúc đó mình mới ra khỏi, mới thoát khỏi vô minh. Còn cái vụ mà đi vào tâm muội này rồi ra khỏi tâm muội đó, rồi đi vào tâm muội khác, rồi ra khỏi tâm muội khác liên tục đó, không có gì khó hết, không có gì khó hết. Tôi nói thí dụ người đệ tử Phật chúng ta, các vị mà có cái chất liệu như quyển tâm muội rồi, phải lấy cái chất liệu như quyển tâm muội trước nha, nghĩa là phải có cái tâm muội mà mình phải thấy ngũ uẩn giải không. Từ ngũ uẩn giải không đó là cái thiền định tâm muội đó là của tiểu thừa. Từ cái chỗ mà thấy ngũ uẩn giải không rồi mình mới tư duy quán chiếu mình lên tới cái đỉnh cao, là thấy rằng là chân tánh hữu như không, duyên sanh có, như quyển vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua. À rồi nhất thiết hữu như pháp, như mộng nguyện bào ảnh như lộ diệt như điệp, thường tư duy quán chiếu như vậy đó, là mình có cái chất như quyển tâm muội. Và khi mà đã có chất như quyển tâm muội rồi là các vị nghĩa là ngồi trên xe hơi đi đường phố, các vị thấy vừa ra tâm muội này là nhập tâm muội kia, vừa ra khỏi tâm muội kia là đi vào nhập vào tâm muội nọ, điều đó là có thật. Tôi nói thí dụ khi mà các vị mà có cái chất liệu mà như quyển tâm ma đề rồi trong người rồi đó, thì các vị thấy cảnh nào các vị cũng vào tâm muội được hết. Tôi nói thí dụ như là cái cảnh mà lên xe hoa là một cảnh mà ai cũng cho là cái ngày đó màu hồng, phải không? À, đẹp lắm. Mấy cô mấy cậu mà lên xe hoa mà mặc áo Western, rồi phụ nữ thì mặc áo sơ-re, ba bốn màu chụp hình lia chia. Mà thứ nhất về trên đường của tôi đi về thì là cái chỗ cái khu sóc thần, cái khu đó là hãng xưởng nhiều lắm. Thành ra hãng xưởng nhiều thì công nhân nhiều, mà công nhân nhiều thì đại để là công nhân Việt Nam ta đó chưa có giàu. Tháng là 800-900 ngàn lương thì đâu có khấm khá lắm. Do vậy cho nên người ta làm đám cưới, người ta không có vô nhà hàng như ở Sài Gòn này. Người ta mướn cái quán cà phê dài đó, cả cái ngày chủ nhật là cả 20 cái quán trang trí giải bông hoa này kia, rồi làm đám cưới, rồi mấy cậu mấy cô đó mặc sơ đê áo Western rồi cũng đeo đồng hồ, rồi là coi rất là ngon lành, nhìn qua là nó giống như là người ở thành thị vậy, giống y coi như không có, họ không khác gì bao nhiêu đó. Nhưng mà thật chất ở bên trong nó không phải vậy. Thấy đơn giản vậy mà có khi phải mượn nợ nữa cơ. Rồi còn chụp hình đồ áo sơ rê rồi nó mướn có vòng 15 phút anh em trả hết ráo à. Trả hết. Áo vết tông rồi cũng nên trả hết. À thành ra mình thấy cái đó kêu mình vô tâm muội đó. Vô tâm muội đó. Thấy à, coi vậy chứ mà tội nghiệp lắm đó. So với các vị mà ở thành phố này tội nghiệp lắm đó. Người ta muốn cũng được như ở thành phố, nhưng mà sự thật người ta không đủ khả năng, làm cực khổ lắm mới được cái đó vô cái tâm muội. À, vô một tâm muội rồi chuyên qua cái tâm muội thứ hai, vừa nghĩ ngợi rằng cái việc này là mệt lắm, cực khổ lắm, tội nghiệp lắm ha, nhưng mà dầu sao nữa chứ mình đâu có làm sao mà không cho người ta vui một chút, người ta vui theo khả năng của người ta chứ. Thì vừa vui rồi thôi mình cho phép được vui đi, rồi cái mình nhớ tới cái tâm muội thứ hai. Tâm muội thứ hai có 3 tháng sau, à 3 tháng sau cái rồi 9 tháng sau nữa,
cái có đứa con.
Ôi ôi trời trời. Ừ, đây thì nó có cái con nhỏ mà nó phụ nó làm cỏ với má nó cho tôi nè, mới có 17 tuổi mà giờ nó có đứa con rồi. Ờ thì là mình vô cái tàu buổi thứ hai nữa, không mới 17 tuổi có con này, nhà nước đâu có cho làm khai sinh, cho nên là đi vô bệnh viện nhi đồng không được, khổ ghê lắm. Đó là vô cái tàu buổi thứ đó, tàu buổi thứ đó rồi mới vừa vô tàu buổi thứ đó rồi cái này đi khúc nữa gặp xe đụng cái này nó té bể đầu chết, cái đó có thiệt, thấy bể đầu gì dập chảy máu ra. Thế thì cái tâm mùi này à, thế là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ, khổ không ngủ ấm vô ngã, rồi vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịnh vô sát ra vậy. Vậy thế vô thường lão bệnh nó không hẹn ai, một ngứt đi hơi thở là kiếp lai sanh đó. Thế là vô cái tâm mùi nữa, giảng pháp vô thường đó. Rồi mới quán mới đó đi khỏi đi khúc nữa cái rồi thì gặp cái việc khác, gặp cái việc khác nghĩa là buôn bán dình cái chỗ rồi quấn lộn, lại quấn lộn đi vô cái tâm mùi nữa đó. Thì là gì ăn gì uống ha, chỉ vì ăn mặc ở ngủ chấm mà cạnh tranh như thế là khổ sở vô cùng, quần áo xé tả tơi đó, một thứ tâm mùi nữa. Rồi cái tình cờ nó báo đây ai mua báo đây, báo thấy cái ông này nghĩa là xài mười mấy tỷ của nhà nước bị bắt ở tù, để thứ tâm mùi nữa đó. Là cứ vô tâm mùi rồi ra tâm mùi, vô tâm mùi ra tâm mùi, mà cái là chư Phật và Bồ Tát cái là tâm mùi dài xuất nhập có nghĩa là mình tư duy. Nhưng mà cái đó là tôi xin nhắc lại, nó phải có cái chất liệu như quyển tâm mũi ở trong người rồi thì mình phân tích như vậy đó, để mà mình ly à, nó đem lại nó quy về cho mình là cái đường lối tu tập là mình phải bắt đầu phải nhớ sơ thiền, phải ly để mà sanh hỷ hãy là ly. Rồi giai đoạn thứ hai là phải định mà sanh ra hỷ lạc, rồi phải tu tam thiền là ly cái hỷ lạc để mà lấy cái diệu lạc là không bao giờ mất. Tu sơ thiền nhị thiền còn phải ly, còn phải tu định, mà nếu rời cái ly, cái ý niệm ly, rời cái ý niệm mà là định là còn bị mất. Chứ mà tam thiền á là xả niệm ha, tứ thiền là xả niệm, chỉ còn một cái hoàn toàn một cảnh giới thanh tịnh mà thôi đó. Còn tam thiền là ly hỷ diệu lạc, bỏ đi cái hỷ lạc mà được cái diệu lạc đó cũng không bao giờ mất. Cái diệu lạc đó là cái diệu lạc tự có, cái diệu lạc đó là do mình hòa nhập ở trong cái bản thể chân như thanh tịnh của vũ trụ vạn hữu, cho nên cái đó không ai lấy, không ai làm sanh ra cho mình, mà cũng không ai làm mất được cái đó của mình đó. Thành ra các Bồ Tát thì người ta có quyền nhập định xuất định liên tục. Rồi người ta nghe những cái chuyện mà tiền tài danh vọng sự nghiệp giàu có gì của thế gian đó, mà có cái chất di quyển rồi là ta nghe không có tương quan, không hề thèm thuồng, không hề ham muốn, không hề chấp mắt, không hề bảo thủ, không hề làm việc đó à. Thế là cái như quyển tâm mũi của mình đó, mình thấy được cái tính chất là như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lộ đó, rồi là tự nó nhẹ nhàng, nó sung sướng, nó giải thoát, nó giác ngộ. Thành ra tu thật sự là mình phát cái bồ đề tâm, rồi mình tư duy, mình tu tập là có an lành, có giải thoát thật sự. Tu như vậy là tu trúc. Còn bằng tu hoài 50-60 năm, hồi 10:30 hôm có một ông ở bên Mỹ gọi điện về tôi, mà tôi thì lâu lâu tôi được những cái cú điện thoại như thế, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi dầu còn ngày nào cũng như dầu mất ngày nào, tôi làm tròn cái nhiệm vụ của tôi. Cái ông này năm nay 50 mấy tuổi, ông nói rằng mấy mươi năm nay ông tu chí tử, nhiệt tâm tu, mà ông trì chú mật tông, tu phật và tu mật tông, ông không hề được cái gì hết, không hề được cái gì hết. Rồi ông tu tịnh độ, ông cầu nguyện đủ thứ, cũng không hề trầy trật, không hề được cái gì. Tới chừng ông nghe cái bộ Kinh Di Đà của tôi, rồi từ từ ông nghe các cái bộ Bát Nhã, cái bộ Tiếng Đạo Ca của tôi, ông mới bừng tỉnh ra. Thì ra bây giờ nó bắt đầu nó nhẹ nhàng kỳ lạ trong cuộc sống, chứ không phải như là mấy chục năm nay. Nhẹ nhàng kỳ lạ trong cuộc sống. Rồi ông mê thích trí quá, mấy ông đem hỏi lại ông thầy bổn sư của mình. Ông thầy bổn sư ông nói mày chết rồi, mày đi nghe cái ông nào mà quỷ bán trời Phật không tin thách thần, mày chết rồi. Cái ông này ông nói trời, rồi năn nỉ sám hối ông gì ông cũng không thèm, ông bỏ ông đi nước à. Ông nói mày không còn nghe tao nữa, vậy là tao coi như không nhận mày. Thì năn nỉ lại lục gì ông cũng không đếm xỉa gì hết. Rồi ông nói tôi nói thôi thì cũng được, rồi coi như ông thầy đó mình kính nhiều viễn chi đi. Nếu mình thấy cái lẽ phải mà mình có được an lành thật sự là cái tu của mình là tu đúng đó. Rồi ông ta hỏi tôi chứ sao thầy biết những cái thầy nói mà tôi nghe tôi mê quá trời mà tôi có hiệu quả thiệt. Tại sao thầy nói được cái đó mà tôi mấy chục tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ nghe ai hết. Kể cả bên nước Mỹ này tôi gặp bao nhiêu trong thầy cơ. Ở Việt Nam cũng vậy. Mà sao thầy biết? Tôi nói tôi cũng đâu có biết cái gì mới đâu. Không có cái gì mới hết. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi là cái người sàn gạo, giống như bao nhiêu người biết sàn gạo. Chỉ có cái điều là theo tôi là tôi biết cái nào là đất tôi lượm tôi bỏ ra, thóc tôi bỏ ra, cất chuột tôi bỏ ra, là rác rưởi đồ tôi bỏ ra, thì nó còn lại cái gạo. Chứ thật ra cái của tôi nói đó không hề có cái nào ngoài kinh điển của Phật, không có gì mới hết đó. Cái của Phật nói trong kinh điển có hết, và các thầy từ Nam Chí Bắc, từ Âu Sa Á, từ Úc Sư Phi, nếu người nào mà nghiên cứu đạo Phật là đều thấy giống nhau, nghe giống nhau, biết giống nhau. Nhưng mà đều các vị người ta không có chịu khó, người ta không có lựa, người ta không có sàn, người ta không có lựa. Còn tôi là tôi chịu khó, tôi sàn, tôi lọc vậy thôi, chứ không có cái gì mới đâu. Rồi ông hỏi ủa vậy sao ta không biết sàn không lọc như thầy? Tôi mới nói tôi nói về huynh nghe. Cái thời kỳ bên Trung Quốc á, lâu lắm nó mới có cái ông, một cái ông gọi là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Ông nghiên cứu đạo Phật rất là tinh vi, thậm chí là cái bộ Phật Học Đại Từ Điển là những cái tư tưởng của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư rất là nhiều. Rồi người ta chiết ra, người ta rút ra, ta lấy để chứng minh rằng lời nói, cái cách giải kinh đó là giỏi, là ưu việt. Ta lập ra Tạng giáo, Thông giáo, Việt giáo, Diền giáo, Đôn giáo, Tiệm giáo, Bí mật giáo, Bất định giáo, là thế giới tất đàn, duyên nhân tất đàn, đối thể tất đàn, để những cái tất đàn mà tôi giảng cho các vị nghe đó, đó là cái tư tưởng của cái ông Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Rồi lục tức Phật, lý tức Phật, danh tự tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, quán hành tức Phật, là cứu cánh tức Phật, là cái tư tưởng của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Người ta nghiên cứu có cơ sở rồi, người ta đúc kết lại thành ra một cái bài học như thế. Đó là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Còn cái khoảng mà năm 600, cái thế kỷ thứ 6 đó, thì bên Trung Quốc là thiếu gì thầy. Mà Ngũ Tổ Quỳnh Mai á, mà truyền đạt cho cái ông là cái ông Huệ Năng á. Cái ông Huệ Năng là một người con nhà bị nhà vua thất sủng, cha bị thất sủng, rồi con nhà nghèo đi đóng cửa nuôi mẹ, mà nghe một người thí chủ tụng kinh Bát Nhã mà tỏ ngộ chân lý, rồi đi tìm thầy học đạo để cầu cái pháp môn thành Phật thôi. Thì Ngũ Tổ nói ông người phương Nam mọi rợ cũng đòi thành Phật được ư? Ông ta nói rằng là Phật người gì thì ở có phương Nam phương Bắc, chứ Phật tánh không có Bắc Nam. Một câu nói đó mà Ngũ Tổ đã truyền tâm ấn, rồi quỷ thác y bác cho đi làm tổ. Thế thì là một giai đoạn vậy đó, có một ông tổ vậy đâu có sao. Còn như tôi thì bây giờ là tại nó vậy, chứ tôi cũng không phải nói tôi là tổ gì. Nhưng mà lâu lâu rồi phải có người chứ, phải có người biết cái kiểu dám biết, dám nói vậy thôi. À, chứ không có nhiều được, đương nhiên là không có nhiều được. Nhưng mà tôi nói là tôi nói thí dụ, chứ không phải tôi là quyền năng, cũng phải tôi là thiên thai trí giả đại sư. À, anh nghe tội nghiệp ông đó, ông nói bây giờ ông sung sướng vô cùng. Tóm lại là vấn đề để Phật tử để ý, chúng ta vô minh dữ lắm đó. Vô minh coi như là trọn ngày á, trừ ra khi nào chúng ta phải nhớ trực lại chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm gì? Là cái tâm mà hướng về với giải thoát, giác ngộ. Quên mất cái tâm Bồ Đề là tu tập nó trở thành đệ tử của ma, không còn là đệ tử Phật được. Cho nên là mình phải thường là để ý, mình đừng quên cái tâm Bồ Đề. Không quên tâm Bồ Đề có nghĩa là mình không quên rằng mình là đệ tử Phật, mình là người đã thọ trì tam quy ngũ giới thập thiện và hướng về con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật để mà tu, thì mình mới nhìn lại, mình mới thấy được vô minh. Phải có cái tâm Bồ Đề đừng quên thì mình mới nhìn lại, mình mới thấy được vô minh. Còn bằng không mình quên cái tâm Bồ Đề là mình không thấy vô minh đâu. Bởi vì vô minh nó không có là cái gì hết. Cái thực tính của vô minh là cái tính thanh tịnh bản nhiên là Phật tánh. Ngược lại Phật tánh cũng vậy, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cho Phật tánh cũng chẳng có là cái gì. À, do vậy cho nên Phật tánh nó cũng xa lìa tất cả những cái không. Trong không, ngoài không, lớn không, nhỏ không, có không, không cũng không, không phải có cũng không, không phải không cũng không. Xa lìa 20 cái thứ không. Phật tánh không là cái gì hết. Nó là thanh tịnh bản nhiên như thế. Vô minh nó cũng không là cái gì hết. Thật tánh của nó là Phật tánh, cũng là cái xa lìa tất cả cái. Để ý cái từ này hay lắm đó. Vô minh nó không có là cái gì hết. Nếu mình mê là nó tác động, nó hoành hành kinh khủng, nó làm mình đau khổ kinh khủng, nó làm cho đốt nhà, nó làm cho ly dị, nó làm cho là đánh giết nhau, bể đầu, rồi là kiện tụng á, cũng là vô minh, là do vô minh. Nhưng mà ngay cái niệm đầu mà mình nhớ là cái Bồ Đề Tâm của mình, rằng là người Phật tử giới thứ nhất là không được giết hại, nhớ được cái câu đó thôi. Nhưng bất sát sanh cái là nó ngừng tất cả. Hoặc là nhớ lại một chữ nhẫn thôi, một chữ nhẫn nhục thôi, nhớ là chữ nhẫn thôi, chữ nhẫn rồi kế đó nhớ là chữ nhục. Nhẫn là nhịn, còn nhục quá là chịu đựng, nhịn và chịu đựng. Đó là cái từ nhẫn nhục. Nhớ chỉ nhẫn nhục thôi. là nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi, hãy chịu đựng đi, rồi tất cả những cái oan gia, cái nợ nần, những cái rắc rối khó khăn đều từ nơi cái nhẫn nhịn và chịu đựng đó mà nó qua khỏi. Thế thì mình nhớ được cái nào đó mình nhớ. Tu là vậy, chứ không có gian giá gì vậy, không có lại lục ai. Tôi nói ngoài cái đó bởi vì là tất cả trên thế giới đều chịu lại lục, chịu vang sinh, chịu khấn nguyện ông thần này, ông thánh nọ. Thành ra là nói chung là trên thế giới là ta chịu đa thần giáo. Kể cả đạo Thiên Chúa, hồi mới tôi tưởng đâu là nhất thần giáo, chứ đạo Thiên Chúa cũng không phải là nhất thần giáo. Nhân viên cha và con và thánh thần, amen. Thì có thánh thần có nghĩa là không phải là nhất thần rồi. Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, cái bài kinh đó như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng, amen. Thì câu đó chứng tỏ rằng là không phải nhất thần mà là đa thần. Ấn Độ đa thần và các cái nước do thái giáo nó nảy ra Hồi giáo đó, mà Hồi giáo với Thiên Chúa giáo cũng một gốc của do thái giáo nó nảy ra, nó diễn biến ra. Rồi đương nhiên là Tin Lành cũng vậy, Tin Lành là từ Thiên Chúa giáo nó nảy ra hồi thế kỷ 16 thôi, còn cái mà Hồi giáo lại với Thiên Chúa giáo là nó nảy ra từ lâu hơn, từ do thái giáo. Rồi truy nguyên ra tất cả những cái tập quán của bao nhiêu ngàn thứ dân tộc ở trên thế giới này đều là đa thần hết. Đều là đa thần hết. Ta chịu tha thần. Tại sao ta chịu tha thần? Là tại vì cái vũ trụ bao la vô tận này nè, mưa bão nè, này, bão ngày hôm qua là chết, nghĩa là Việt Nam mình chết là cả trăm người đó, trên dưới trăm người gì đó, rồi các nước ngoài cũng bị đó. Là tại vì gió bão không lường được, lửa cháy rừng, núi lửa phục ra, chết người mà không lường được, rồi sóng biển, sóng thần ập vô chết lần cả hàng triệu triệu người cũng không lường được, rồi nhiều cái thứ mà của vũ trụ thiên nhiên á, nó làm cho người ta hãi hùng, người ta sợ sệt quá. Do vậy buộc lòng người ta thấy nước lớn quá, người ta gọi là thủy long, gọi là thần nước. Người ta thấy lửa lớn quá, người ta gọi là thần hỏa. Rồi người ta thấy mưa lớn sấm sét đánh chết người, người ta gọi là thần sóc, gọi là thiên lôi. Thì nó phát xuất từ cái sợ hãi, nó phát xuất từ cái trí tuệ mà chưa giải quyết được những cái vấn đề là màu nhiệm chuyển biến của vũ trụ, cho nên người ta sợ. Sợ thành ra là ta đặt ra rất nhiều thứ thần vậy đó. Mỗi một dân tộc đặt ra một thứ thần để tôn thờ, để giáng sinh, để nhờ sự giúp đỡ. Mà theo giáo lý đạo Phật thì không hề có ông thần nào và cũng không có thần nào mà giúp đỡ được cái gì cho ai. Cho nên cái chỗ đạo Phật là cái chỗ ghi gớm ở chỗ đó, sâu sắc ghi gớm lại chỗ đó. Cho nên hồi nãy có cô Phật tử cổ nói với tôi câu này tôi có ý gẫm. Cổ nói rằng là năm nay là Liên Hiệp Quốc là cái ngành là văn hóa UNESCO, là cái ngành văn hóa của Liên Hiệp Quốc là chấp nhận là đạo Phật của mình là ngày rằm đó là đạo là cái ngày của tôn giáo, là đó cũng là một điều đáng mừng. Nhưng mà cô mở cái dấu ngoặc mừng là gì á? Là vì những cái người mà châu Âu và châu Mỹ từ lâu nay họ chơi bời, họ ăn chơi, họ sa đọa, họ vật chất quá chừng, mà cuối cùng họ đau khổ vì cái thứ vật chất, cái thứ sa đọa, cái thứ sung sướng bằng vật chất đó. Bây giờ họ thấy rằng cái đó không đem lại hạnh phúc cho con người gì hết, cho nên họ ngoái về cái tư tưởng của châu Á, của mà nhất là Phật giáo. Họ thấy đạo Phật có thể đem lại cái sự an lành, sự hạnh phúc cho dân tộc họ, cho bản thân của những người nào nghiên cứu, cho nên họ chấp nhận cái ngày rằm tháng tư là cái ngày tôn giáo, là cái ngày của Phật giáo, thì đó cũng là một điều đáng mừng. Mà chỉ mừng ở trong cái đó thôi, mừng ở trong cái mà cái người châu Âu, châu Mỹ nó biết ngoái lại, nó biết nhìn nhận cái giáo lý của đạo Phật, để nó khỏi, nó bớt đi cái sa đọa, cái vật dục, cái là lạc thú mà cuối cùng đem lại đau khổ cho cả mấy châu, mà chú trọng về vật chất. Chứ còn cái câu này có giá trị là, chứ còn cái mà anh á chấp nhận hay là không chấp nhận không tương quan gì tới đạo Phật của chúng tôi. Đạo Phật của chúng tôi trước đây, năm nay là theo mấy anh biết đấy, 2550 năm, anh là hậu sanh, mới có mấy chục năm thôi, thì anh chấp nhận cái giá trị của đạo Phật tôi sao được. Cho nên tôi mừng là cái những người châu Âu và châu Á, châu Úc của anh ngoái lại để mà hồi đầu thị ngạn, hoài đầu là bờ, để cứu rỗi bất cái tâm hồn dục lạc đau khổ vọng tưởng gì vật chất. Mừng là mừng cái đó, chứ còn không mừng rằng anh xác định cái đạo của tôi là tốt, là hay gì hết. Anh không có quyền đó, tới cái đó anh không đủ khả năng để chấm cái điểm đó. Thành là cái cô Phật tử nói với tôi cái ý đó hay á, cảm ơn thì có, gọi là mừng, thì tôi mừng giùm cho anh chứ không phải mừng cho những người đệ tử Phật của tôi. Phật tôi, anh có nói hay anh không có nói, có anh hay không có anh, đạo Phật vẫn là lời Phật dạy, vẫn là chân lý. Hay lắm, cái tư tưởng đó hay đó. Cho nên chúng ta đừng có mừng, chấp nhận thì chấp nhưng mà đừng có mừng. Có mừng đi nữa là mừng ngược lại dùm cho các anh. Các anh có điều kiện tỉnh thức vậy là tốt. Rồi cổ còn nói đùa nữa, cổ nói mấy trăm năm nay là giáo lý đạo Phật là vẫn là sâu sắc, nhưng mà tại vì không có thầy Từ Thông cho nên là không ai nói nghe rõ. Bây giờ nhờ có thầy Từ Thông có nói nghe rõ, cho nên bây giờ tôi mới là chấp nhận là đạo Phật là có giá trị. Còn nói đùa bằng cái kiểu đó đó. Cô nói là hồi nào giờ cứ dạy tôi là lại lục gian xin cầu nguyện cúng bái, hồi đó giờ không ăn thua, giờ có thầy Từ Thông có nói này nghe được, đem lại sự lý thật sự. Bây giờ tôi mới nói tiếp về vô minh cũng là nhân, mà cũng là nhân của nhân. Thì các vị để ý cái câu đó, từ vô minh cho tới sanh lão tử, vô minh hành thức cho tới sanh lão tử đều là nhân và quả lẫn lộn, không có cái nào là nhân mà cũng không có cái nào là quả. Thì Phật tính cũng như vậy. Do nghĩa đó cho nên vô minh chẳng sanh, chẳng diệt. Để ý câu này ha, Quyền Giác Thiền Sư là đọc cái kinh Đại Niết Bàn này tỏ ngộ mà ông sáng tác ra cái bài chứng, cái tác phẩm chứng đạo ca đó. Quân bất kiến tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Quyền Giác Thiền Sư phải nói là cái tài ghê gớm. Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì sao vậy? Vì vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Đây, cái tư tưởng này nè. Cho nên là khi mà tôi soạn ra nhiều rồi, tôi mới biết là cái ông Quyền Giác, Thiền Sư Quyền Giác, ông tỏ ngộ kinh nào, ông viết là bài nào, tôi nắm được tất. Ông tỏ ngộ kinh nào mà ông viết ra cái bài nào đều là có cơ sở hết. Thì cái bài này là cái đoạn kinh Niết Bàn này ông viết là vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Vô minh cũng là bất sanh bất bất diệt, mà cũng bất cấu bất tịnh bất bất tăng bất giảm. Giống như Phật đánh bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Điều đó không ai biết hết. Mình không có học cái tư tưởng của Đại Thừa, mình cứ mình chê đè chê nhẹp, mình kết tội vô minh, mình chê trách vô minh, mình kết tội vô minh. Nhưng mà học Đại Thừa lên tới Đại Niết Bàn rồi đó, vô minh chả có tội lỗi gì hết. Và vô minh cũng chẳng có cái gì để gọi là xấu xa. Vì cái thật tính của vô minh là Phật Thánh. Đấy, giờ phút này các vị tìm, các vị coi vô minh ở đâu, ở trong cái gì, các vị có hay không? Có thể nói trong giờ phút này các vị không có vô minh đó nha. Đấy, mà vô minh mà không có, cũng như bóng tối mà không có, thì còn lại cái gì? Còn lại ánh sáng thôi. Không tối thì sáng, còn lúc tối thì không có sáng. Thế thì từ cái chỗ đó, cho nên mình phải thấy rằng là minh cũng là do mình, mà không minh cũng là do mình. Mình thường để tâm chánh niệm tư duy, lấy như quyển tâm muội làm cái trọng tâm, cái đích để hướng về, để đạt đến. Thì mỗi ngày mình sống trong minh, rồi mình có an lành, mình có hạnh phúc, mình có sung sướng. Là vô minh chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng một chẳng hai, chẳng đến chẳng đi, chẳng nhân chẳng quả. Tại sao nói vậy? Mọi người về tự nhập tam muội, coi trên đời này cái gì là nhân của cái gì và cái gì là quả của cái gì. Không hề có nhân quả. Vô trên hiện tượng thì nói có nhân quả là đúng, nhưng mà thật sự nhân quả không có. Nếu nhìn bên mặt bản thể, mà người đệ tử Phật học Phật là phải nhớ rằng là hữu vi vô vi, hai cái từ đó phải học. Hiện tượng và bản thể, hai cái từ đó phải học. Tôi nói thí dụ, các vị đi Bà Rịa Vũng Tàu Bình Châu, các vị nhìn ra Đông Hải Thái Bình Dương, các vị nhìn từng đợt sóng thì nó có nhân quả, cái lượng sóng này là nhân để có lượng sóng kia là quả của lượng sóng này. Rồi lượng sống này là nhân của lượng sống kia, lượng sống kia là quả của lượng sống này. Nó cứ như thế mà nhân mà quả nó sanh tương sanh. Các vị thấy sống có sanh rồi có diệt rồi lại sanh diệt, diệt vô cùng vô tận, có nghĩa là sanh diệt hay là nhân quả giống nhau. Đó là lúc đó là các vị nhìn trên hiện tượng của nước biển, cho nên thấy có sanh có diệt, thấy có nhân có quả. Ai cãi cái đó là người đó điên khùng, cãi bậy. Nhưng mà người khác người ta nói rằng không nhân không quả, không sanh không diệt, cũng trúng. Mà cái trúng đó mới là thật sự cái chân lý của nước, cái chân lý. Nhìn nước bên mặt bản thể thì nước không hề có nhân có quả, không hề có sanh có diệt. À, do vậy cho nên khi muốn nói nhân quả, muốn nói sanh diệt là dựa trên hiện tượng dạng, dạng pháp. Mà nhìn bên cái mặt bản thể của nó thì không có nhân, không có quả, không có sanh cũng không có diệt. Đó. Cho nên nhìn bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng thì chúng ta có thể là làm ra tội, làm ra lỗi, làm ra đau khổ là do ta. Nhưng mà nếu chúng ta mà hồi đầu thị ngạn, chúng ta hoài về cái bản thể chân như thanh tịnh thường trú chân tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ hưởng được cái an lành thanh tịnh vĩnh cửu, không sanh không diệt, không nhân không không quả, vốn thanh tịnh bản nhiên của chúng ta. Này, cho nên cái việc tu hành đem lại sự an lành hạnh phúc cũng do ta, mà chúng ta luân chuyển, gọi là luân chuyển trong luân hồi lục đạo đau khổ cũng do ta. Đấy, thành ra phải tư duy. Tôi nhắc đại chúng là phải tập, tập thiền định. Mà thiền định là nên nhớ rằng đã nói tới thiền định là phải đặt cái đối tượng để mà soi rọi, để mà tư duy, để mà quán chiếu. Ngay bây giờ các vị thử lấy cái ngũ quẩn của các vị để làm cái đối tượng để soi rọi đi. Soi rọi từ từ, khi nào mà phân tích thấy cho được sắc quẩn là không có gì. Sắc quẩn là nếu mà học kỹ rồi nó có 12 món đó. Lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thì căn, thân căn, ý căn. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, 12 món đó nó nằm trong cái chữ sắc quẩn. Các vị tư duy về sắc quẩn coi nó có gì không, nó là cái chất gì để làm ra cái sắc quẩn. Mà nếu các vị tư duy mà thấy mà té ra thì sắc quẩn nói vậy chứ kỳ thật không có cái nào là có cái gì. Đó là các vị đã thấy được cái tánh dai không, cái tánh rỗng tuếch của sắc quẩn rồi đó. Phải tu thiền mới được, mới thấy. Khi mà thấy được là nhớ là lục căn không có gì, không có thiệt. Rồi lục trần, sắc thân hương vị xúc pháp cũng không có gì thiệt. Thì các vị thấy được sắc quẩn không có gì. Mà sắc quẩn mà các vị đã thấy nó không có gì rồi đó, thì thọ quẩn các vị còn dễ thấy hơn. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn lại càng dễ thấy hơn. Thức quẩn là cái gì? Nó ở đâu? Nó ra sao? À, thật sự nó không có gì. Vậy mà nó tương quan tác động vào nhãn căn, nó làm cho con mắt thấy, để sanh ra phân biệt thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu. Vậy thì cái thương ghét phải quấy nó có thiệt? Nó có thiệt. Do cái nhãn căn là cái không có gì, do cái thức quẩn là cái không có gì, tương quan tác động nhau, căn trần thức sanh ra cái phân biệt lấy bỏ tốt xấu. Thế thì là cái mà mình phân biệt lấy bỏ tốt xấu thật sự cũng không có gì. Từ đó, từ cái sắc quẩn mà suy ra, từ cái thức quẩn mà suy ra, thì thọ tưởng hành thức đều là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có cái tự thể bản thân của nó để nó tồn tại, nó sanh trưởng gì cả, mà là nhân duyên trùng trùng vô tận nương giá mà nó hình thành, giống như là cái hình của tivi xanh vàng đỏ trắng, ca hát vui buồn, lâm ly bi đát, não đùng, hay là giận dữ, hay là thô bạo, đều là không có gì, đều là tương quan tương duyên tác động một cách huyễn ảo không có gì. Đấy, tự nhiên như vậy mà tu tập, tự nhiên như vậy mà thọ trì, thì từ từ mình có an lạc. Đặc biệt là không bao giờ bỏ tiền ra mua, ai lại sám hối dùm, ai cầu nguyện dùm để cho an, không. Bỏ tiền ra mua, ai đó chú nguyện dùm để cho bản thân mình, cho thân nhân mình được giảng sanh về một thế giới nào đó, không có. Không mua cái đó được. Nếu mua được là Mỹ mua cái đầu của Osawa Bin Laden cả triệu đô la cũng mua nữa, mấy chục triệu đô la cũng mua nữa. Ngon là cầu nguyện đi, cầu nguyện cho cái ngành Ankana đang quậy trên thế giới để mình lấy hàng trăm triệu của Mỹ cũng dám đưa. Hồi hôm cái ông nói với tôi, ông nói vậy đó, ông nói tôi đó giờ tôi cầu nguyện thấy mồ tôi, rồi tôi trì chú thấy mồ tôi, mà nếu trì được là trầu kỳ là trì chú và cầu cho Bin Laden nó chết, rồi tôi lấy 1 tỷ của Mỹ á. À, rồi tôi mà tôi cầu nguyện cho H5N1 mà nó tiêu được là Liên Hợp Quốc dám cho tôi mà cả tỷ Mỹ kim cũng được nữa. Do vậy cho nên là bây giờ tôi nghe kinh thầy rồi tôi biết rồi, là mình tu là mình nhờ cho tôi, ai tu ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai diệt trừ phiền não vô minh nấy được giải thoát, chứ còn cầu nguyện gian sinh dùm không được. Đó, hôm ông nói tôi nói, nhiều người nói chí lý lắm cơ. Tôi hỏi sao hồi đó giờ không nói vậy để cho nó bớt khổ. Ông nói hồi nào giờ tôi nghe cái gì sao tôi cũng sợ chứ. Mấy thầy họ nói là không nghe vậy là tội, không nghe vậy là lỗi, không nghe vậy là phỉ báng trời Phật. Thành ra buộc lòng tôi nghe gì tôi cũng sợ chứ. Mà từ ngày tôi nghe kinh này tới giờ tôi thấy tôi không còn sợ nữa, mà tôi sung sướng nhiều cái. Đấy. Hết giờ nè, hơn gần đây.
Chúng sanh vô biên thời.